Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nóng ẩm là điều kiện rất tốt cho vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Mặt khác, nắng nóng làm cho cơ thể mệt mỏi, ăn uống kém, mất nước, sức đề kháng suy giảm, cộng thêm sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khi từ phòng điều hòa lạnh sang ngoài khiến bệnh viêm đường hô hấp càng tăng cao vào mùa hè. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về một số biện pháp giúp phòng ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp trong mùa hè nắng nóng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên là nhóm bệnh rất phổ biến, chiếm tới 60% dân số bị bệnh viêm cấp hoặc mãn tính. Có thể nói không ai không bị nhiễm khuẩn hô hấp trên ít nhất một lần trong đời. Đường hô hấp trên được tính từ mũi họng đến thanh quản. Nhiễm khuẩn hô hấp trên không chỉ chiếm tỷ lệ cao mà còn hay tái phát. Tần suất tái phát có khi tới 4 đến 5 lần trong một năm. Càng nhỏ tuổi thì tần suất tái diễn càng nhiều. Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên đa phần nhẹ, có thể tự khỏi. Tuy nhiên, nếu coi thường, không chăm sóc chu đáo, không điều trị kịp thời, có thể chuyển thành nặng, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa dẫn đến viêm xương chủng và biến chứng nội sọ như viêm mạng não, áp xe não, liệt mặt hoặc chuyển thành mãn tính để lại di chứng phải chịu đựng suốt đời như điếc, thấp tim, viêm khớp và viêm thận hoặc thường xuyên ngứa rát họng, ho, ngạt mũi, chảy mũi, làm ảnh hưởng rất nhiều đến lao động và chất lượng cuộc sống. Bệnh đường hô hấp có xu hướng tăng trong cộng đồng. Chúng ta biết rằng mũi họng là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Khi không khí bị ô nhiễm, thời tiết thay đổi dễ dẫn đến ngạt mũi, chảy nước mũi, làm phát sinh viêm mũi, viêm xoang, viêm họng và gia tăng nguy cơ lây nhiễm các dịch viêm đường hô hấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do phát triển công nghiệp, công nhân thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hóa chất, đặc biệt mật độ giao thông dày đặc, khói bụi khí thải quá mức cho phép, trẻ em được nuôi dưỡng quá cẩn thận, thường xuyên sống trong phòng kín, ít tiếp xúc với môi trường thiên nhiên nên cũng dễ bị viêm đường hô hấp mỗi khi ra ngoài. Người lớn làm việc trong văn phòng để điều hòa nhiệt độ quá thấp làm cho niêm mạc đường hô hấp bị tổn thương, nhất là khi từ ngoài trời nóng vào phòng lạnh. Hơn thế nữa, hiện nay, tình trạng bệnh dịch cũng ngày càng gia tăng như bệnh cúm, sởi, mà các bệnh này thường bắt đầu bằng dấu hiệu viêm long đường hô hấp trên. Viêm đường hô hấp trên có hai thể, viêm cấp tính và viêm mãn tính. Viêm cấp tính đa phần là do virus. Trường hợp này không cần dùng kháng sinh đường uống hoặc tiêm mà tăng cường vệ sinh mũi họng như súc họng, rửa mũi, khí dung mũi họng kết hợp uống vitamin, nhất là vitamin C, ăn nhiều rau quả tươi để tăng cường sức đề kháng. Có thể dùng kháng sinh tại chỗ bằng cách khí dung chống bội nhiễm vi khuẩn. Nếu tình trạng nhiễm khuẩn rõ rệt, bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, các triệu chứng tại chỗ nặng nề hơn thì cần cân nhắc sử dụng kháng sinh. Việc lựa chọn kháng sinh phải phù hợp với từng thể bệnh, điều này phải do thầy thuốc chuyên khoa xem xét lựa chọn. Không phải cứ kháng sinh mạnh, kháng sinh đắt tiền là tốt cho mọi trường hợp viêm đường hô hấp trên. Kết hợp với kháng sinh phải dùng thuốc chống viêm, thuốc chống phù nề, thuốc ho, giảm đau, hạ sốt. Trường hợp viêm đường hô hấp trên mãn tính, không dùng kháng sinh, chỉ dùng khi có đợt viêm cấp, chủ yếu là chăm sóc tại chỗ như rửa, hút mũi, khí dung, làm thuốc tai nếu viêm tai tiết dịch. Tìm nguyên nhân để giải quyết như cắt amidan, nạo VA, phẫu thuật giải quyết các dị hình ở vách ngăn, hốc mũi. Có nhiều biện pháp tuy đơn giản nhưng hiệu quả trong việc dự phòng nhiễm khuẩn hô hấp trên như giữ ấm khi thời tiết thay đổi, đảm bảo dinh dưỡng để làm tăng thể chất, tăng sức đề kháng. Môi trường thoáng mát về mùa hè, tránh tiếp xúc với khói bụi, không hút thuốc lá, giữ vệ sinh mũi họng bằng cách đeo khẩu trang khi đi ra ngoài đường. Khi tiếp xúc với khói bụi, rửa mũi thường xuyên bằng nước muối biển dạng phun sương hoặc nước muối sinh lý 0,9%. Giúp cho hệ thống lông nhầy của mũi hoạt động tốt, phòng bệnh và phục hồi tốt sau khi phẫu thuật mũi xoang. Loại trừ các nguyên nhân tại chỗ gây bệnh tai mũi họng như nạo VA, các amidan, điều trị kịp thời các bệnh tai mũi họng, tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe nói chung và bệnh răng miệng nói riêng luôn là vấn đề được chú trọng quan tâm trong nhà trường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sâu răng viêm lợi trong lứa tuổi học đường đó là vệ sinh răng miệng chưa tốt và chưa đúng cách. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể về bệnh răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo kết quả điều tra về răng miệng gần đây cho thấy, cả nước có trên 60% số người bị sâu răng. Đặc biệt có khoảng 85% số trẻ em từ 6 đến 8 tuổi bị sâu răng, mỗi trẻ trung bình có tới 6 răng sâu. Bệnh răng miệng hay gặp nhất ở tuổi học đường là bệnh sâu răng sữa và viêm lợi. Sâu răng sữa xuất hiện ở trẻ chưa hoặc bắt đầu thay sang răng vĩnh viễn. Đây là lứa tuổi bắt đầu vào lớp 1. Tình trạng sâu răng sữa cũng có thể xuất hiện trước khi trẻ đến trường với biểu hiện nhiều răng bị súng. Khi chưa thay răng, răng sữa của trẻ thường chỉ có 20 chiếc. Với đặc điểm của răng sữa là kết cấu không bền vững, mềm và dễ bị tác động của vi khuẩn trong miệng. Do vậy, răng sữa rất dễ bị sâu. Nếu không được điều trị tốt, răng sữa bị sâu sẽ lây lan nhanh sang các răng lành khác và là điều kiện thuận lợi làm cho các răng vĩnh viễn mọc sau đó tiếp tục mắc phải căn bệnh này. Song hành cùng với bệnh sâu răng sữa là tình trạng viêm lợi. Đây là hai bệnh có quan hệ với nhau. Khi lợi bị viêm, sẽ đỏ và sưng tấy, dễ chảy máu, miệng có mùi hôi. Vì lợi bị đau nên nhiều trẻ không chịu đánh răng thường xuyên làm cho tình trạng viêm tiếp tục nặng hơn và tạo điều kiện cho sâu răng phát triển. Nếu đã có sâu răng rồi thì càng nặng hơn. Viêm lợi còn là giai đoạn đầu của quá trình viêm quanh răng. Khi bệnh đã nặng thì lợi sẽ không còn bám chắc vào răng nữa mà hình thành các túi lợi, các dây chằng của răng và xương bị vi khuẩn xâm nhập phá hủy. Trong các túi lợi chứa đầy mảng bám cao răng và vi khuẩn, quá trình này diễn ra lâu và không được điều trị, sẽ làm lung lay và rụng răng. Nguyên nhân gây bệnh răng miệng là do trong quá trình ăn uống, các mảng thức ăn dính lại trên các kẽ răng, nếu không được làm sạch, sẽ lên men và tạo điều kiện cho các vi khuẩn có trong vòng miệng phát triển tấn công răng và lợi. Thời gian thay răng, nhiều trẻ có thói quen lung lay răng sữa bất kể khi nào, thậm chí kể cả khi đang chơi. Tay trẻ không sạch khi đưa vào miệng để lung lay răng đã vô tình đưa vi khuẩn vào miệng. Chỗ răng bị lung lay đang bị tổn thương ít nhiều trở thành yếu tố thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm xương lợi cũng như các vị trí khác trong khoang miệng. Phòng bệnh răng miệng bắt đầu từ việc vệ sinh răng miệng sạch sẽ. Đây là điều quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh về răng miệng. Việc làm đó phải giải quyết trong từng bữa ăn. Rồi sau khi ăn xong, nên sử dụng chỉ nha khoa để làm sạch kẽ răng, đánh răng hàng ngày với kem đánh răng có chứa fluoride và sử dụng bàn chải mềm. Không được phép sử dụng tăm để xỉa răng vì tăm sẽ dễ gây tổn thương nướu, sưng nướu, đau răng thứ phát không kiểm soát. Khi đánh răng mặt ngoài, phải đặt bàn chải nghiêng một góc 45 độ với hàm răng chải theo chiều từ chân răng đến mặt nhai với động tác tới lui nhẹ nhàng, tránh chải răng theo chiều ngang vì nó sẽ làm mòn chân răng. Chải cẩn thận mỗi vùng 2-3 răng và tuần tự như thế cho sạch tất cả các răng. Khi đánh răng mặt trong phải đặt lòng bàn chải theo chiều thẳng đứng và dùng đầu bàn chải nhẹ nhàng chải từ trên xuống dưới, làm sạch lưỡi bằng cách dùng bàn chải hoặc cạo lưỡi bằng que cạo lưỡi. Nên tránh đánh răng quá nhiều, quá nhanh, quá mạnh, làm chảy máu lợi và nướu răng. Khi dùng bàn chải tự động, phải sạch kỹ từng răng. Vòng theo độ cong của nướu răng và hình dáng của răng để lấy hết các mảng bám trên răng, giữ đầu lông bàn chải ở từng răng trong vài giây để chải sạch rồi mới di chuyển qua răng kế tiếp. Dùng loại nước súc miệng natri chloride 0,9% súc miệng lành tính. Nước súc miệng có chất phòng ngừa sâu răng và hoạt chất bổ sung tái tạo men răng sẽ giúp làm sạch vi khuẩn trong khoang miệng. Khám răng định kỳ, ngay cả khi thấy mọi chuyện vẫn bình thường thì cũng nên khám định kỳ 6 tháng một lần. Nha sĩ sẽ giúp phát hiện sớm những bất ổn, vì lợi được xem là tín hiệu báo trước những vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó, dùng chỉ nha khoa và đánh răng thường xuyên cũng là cách cần thiết để giữ sạch răng miệng, đồng thời còn có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong chế độ ăn hàng ngày, cần bổ sung vitamin C và B12, hạn chế ăn những thức ăn quá ngọt và nước giải khát có ga như là Coca, Pepsi. Đó là phụ nữ mang thai hoặc trẻ em nên chọn ăn những thức ăn mềm, nấu nhiều, dễ tiêu hóa và ít phải nhai để không gây tổn thương răng lợi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.